Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 28b đến hết câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nghe lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một người Pha-ri-siêu. Khi người Pha-ri-siêu này giữa bao nhiêu lề luật cần phải giữ, ông ta không biết được điều nào quan trọng và ông đã đến để hỏi Đức Giêsu. Và Ngài đã trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Và điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Chúng ta vẫn thường nghe và nói về tình yêu. Nhưng hôm nay, chúng ta dừng lại để suy nghĩ về một khía cạnh rất thiết thực. Đó là yêu người thân cận, tức là yêu những người ở gần ta nhất, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong những mối quan hệ gần gũi, những người mà ta gặp hàng ngày. Có lẽ chúng ta dễ yêu người ở xa, dễ cảm thông với người lạ, dễ chia sẻ với người đang thiếu thốn, nhưng lại khó yêu chính những người kế bên mình, người chồng, người vợ, cha mẹ, hay anh chị em ruột, hay những người làm cùng công ty, những người trong hội đoàn. Vì sao? Vì người ở gần ta mỗi ngày, sống cùng ta, vì quá quen thân, ta dễ coi thường, dễ nổi giận, dễ buông lời tổn thương. Cũng chính vì gần quá mà ta ít dành thời gian lắng nghe họ, ít chịu kiên nhẫn với họ. Cũng bởi vì gần ta quá nên nhiều khi ta nhìn thấy những điều không hay không phải về họ. Yêu người thân là yêu trong những điều nhỏ nhặt nhất, với một cái nhìn cảm thông hay một lời nói dịu dàng, một lần kiềm chế cơn giận, một bữa cơm dọn sẵn hoặc là một cử chỉ chăm sóc. Đó là những hành động không kêu to như là việc từ thiện hay việc đi lễ, nhưng đây lại là nền tảng thực sự của tình yêu Kitô giáo. Nếu không yêu được người ở trong nhà, thì tình yêu dành cho Chúa hay cho người ở xa cũng trở thành giả tạo. Có nhiều Kitô hữu rất đạo đức khi đến nhà thờ, nhưng khi về nhà thì lại cáu gắt, khô khan, không quan tâm đến người thân. Có những người có thể cầu nguyện hàng giờ, nhưng lại lạnh lùng với cha mẹ già, hay thờ ơ với người phối ngẫu đang mệt mỏi. Tình yêu thật sự không phải ở trong lời nói, mà là trong cách sống. Chúa Giêsu không tách biệt tình yêu Thiên Chúa với tình yêu con người. Yêu Chúa mà không yêu người thân là một nghịch lý. Người thân đó chính là những người thân cần, người mà Chúa gọi chúng ta phải yêu thương họ, sống cùng với họ, và dùng tình yêu, kể cả sự hy hiến, để thể hiện tình yêu đối với người thân cần. Chúng ta hãy bắt đầu yêu thương bằng cách đơn giản nhất. Hãy dành thời gian cho nhau. Hãy nói lời cảm ơn khi được làm việc gì đó, và nói lời xin lỗi khi vấp phạm họ. Tha thứ và bao dung. Đôi khi, chỉ cần một cái ôm, một lời hỏi han, hay chỉ là ngồi bên nhau, không nói gì, cũng đủ để thể hiện tình yêu và làm cho tình yêu chuyển nở. Nếu mỗi gia đình là một nơi đầy yêu thương thật sự, thì xã hội sẽ ấm áp hơn. Nếu trong cộng đoàn chúng ta biết nhường nhịn nhau, thì hội thánh sẽ là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết yêu Chúa hết lòng và yêu người thân cách chân thành. Xin cho con biết sống yêu thương trong gia đình và cộng đoàn, biết tha thứ, biết cảm thông và biến tình yêu thành hành động mỗi ngày. Amen.
Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao, mãi mãi luôn bao la, muôn lời ca cảm tạ tình cha. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Chúa đến cùng con đây tội tình, từ ngàn năm không ngại tìm thăm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục trị liệu và dưỡng bệnh. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục dưỡng bệnh và trị liệu tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha dùng thuốc, được hỗ trợ bằng lượng oxy cao, là vật lý trị liệu về hô hấp và vận động, đặc biệt để phục hồi tiếng nói. Về mặt thiêng liêng, Ngài đồng tế thánh lễ trong nhà nguyện riêng ở lầu 2 của nhà trọ và cầu nguyện. Trong việc trị liệu này, Đức Thánh Cha có một bác sĩ là ông Luigi Carbone, Phó Giám đốc Sở Y tế Vatican, và hai nam y tá, ông Massimiliano Strappetti, người luôn theo sát Đức Thánh Cha từ sau khi Ngài bị mổ đại tràng hồi năm 2021. Tiếp đến là ông Andrea Rinaldi, một cách nào đó thay thế ông Sandro Mariotti, được coi như người quản gia của Đức Giáo Hoàng và thường đẩy xe lăn cho Ngài. Khi ở bệnh viện Gemelli, chỉ có rất ít người được gặp Đức Thánh Cha. Tại nhà trọ Thánh Marta cũng sẽ như vậy, ít là trong giai đoạn đầu. Đức Thánh Cha giảm bớt tối đa các tiếp xúc để tránh bị lây nhiễm, ít là trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng có một thư ký riêng là cha Juan Cruz Villalong, người Argentina, mà Ngài đã truyền chức linh mục hồi năm 2011, khi còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Một thư ký đặc biệt khác là cha Daniel Pelizon, bắt đầu phục vụ cạnh Đức Thánh Cha từ năm 2023.
In Torino, Ý, cha Fabio Atta được bầu chọn làm tân bề trên tổng quyền dòng Don Bosco. Từ ngày 24 tháng 3 vừa qua, dòng Salesian Don Bosco đã có bề trên tổng quyền mới, đó là cha Fabio Atta, 66 tuổi, người Manta. Cha Atta được bầu chọn tại tổng phu nghị thứ 29 của dòng đang nhóm họp tại Vandocco, Torino, Bắc Ý, và trở thành người kế nhiệm thứ 11 của thánh sáng lập Gioan Bosco. Cha kế nhiệm cha Angel Fernandez Atine, người Tây Ban Nha, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm hồng y hồi năm ngoái, và hiện là quyền tổng trưởng bộ các dòng tu. Trong tư cách là bề trên tổng quyền, cha Atat hướng dẫn dòng nam lớn thứ hai trong giáo hội sau dòng tên với 13.750 tu sĩ thuộc 92 tỉnh dòng tại 136 quốc gia trên thế giới. Cha Fabio Atta sinh ngày 23 tháng 3 năm 1959 tại đảo Gozo, Manta, gia nhập dòng Don Bosco và gia nhập tiền tập tại Dublin, Ireland, rồi khấn dòng ngày 8 tháng 9 năm 1980 tại Maynooth, cũng thuộc Ireland. Cha tự phong linh mục năm 1987. Cha đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Salesia, rồi đậu cao học thần học luân lý tại Học viện Afonciana của dòng Chúa Cứu Thế ở Roma. Cha thuộc nhóm tu sĩ Salesian thời đầu sự hiện diện của dòng tại Tunisia, bên Pháp Kỳ, trước khi trở về Manta làm giám đốc trường thánh Patrick của dòng từ năm 1993 đến năm 1996. Năm 1999, cha Atta hoàn tất chương trình tiến sĩ nghiên cứu về đề tài lương tâm theo các bài giảng của John Henry Newman khi còn thuộc Anh giáo tại Học viện Triết và Thần học ở Milton. Sau đó, cha là thành viên ban giáo sư của Đại học Giáo hoàng Salesiana ở Roma. Trong tổng hội thứ 26 của dòng Don Bosco của năm 2008, cha Atta được bầu làm tổng cố vấn đặc trách mục vụ giới trẻ, rồi được tái cử năm 2014 và chu toàn cho đến năm 2020. Sau đó, cha được giao nhiệm vụ phối hợp việc huấn luyện Salesian và giáo dân ở Âu Châu từ năm 2020 đến năm 2023. Trong tư cách là tân bề trên tổng quyền dòng Don Bosco cùng với ban lãnh đạo mới của dòng, cha Atta tiếp tục thi hành giấc mơ của thánh Gioan Bosco trên thế giới, biến đổi cuộc sống của hàng ngàn người trẻ.
Tin giáo phận Mỹ Tho, gần 700 hội viên Legio Maggiae giáo phận Mỹ Tho tham dự đại hội ACS. Sáng ngày 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin, gần 700 hội viên Legio Maggiae giáo phận Mỹ Tho đã lặp lại lời tuyên thệ trung thành, cam kết tận hiến toàn thân cho mẹ Maggia nhân dịp đại hội ACS diễn ra tại trung tâm hành hương Ba Dòng. Đại hội ACS là một cử hành long trọng trong truyền thống của Legio Maria, nơi các hội viên cam kết sống theo tinh thần của mẹ, dâng hiến cuộc đời mình cho việc phục vụ Chúa và giáo hội. Mở đầu ngày họp mặt, các hội viên Legio Maria sốt sắng đọc kinh khai mạc và lần hạt mân côi, trong tình hiệp thông cùng cầu nguyện và dâng lên mẹ Maria những ý nguyện. Trong giờ chia sẻ kế đó, cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã nói lên ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ, tầm quan trọng của việc tận hiến và trung thành với mẹ Maria. Cha cũng đề cập đến tình yêu, sự che chở đặc biệt gương mẫu tuyệt vời về sự trung tín và khiêm nhường của Đức Mẹ. Tình yêu của mẹ Maria trở thành nguồn sức mạnh, tiếp thêm nghị lực cho các hội viên Legio Maria sống đức tin vững vàng và tận hiến trọn vẹn cho Chúa. Sau đó, cha Phaolô Phạm Minh Thanh chia sẻ về sứ vụ truyền giáo của Legio Maria trong năm thánh 2025. Cha nhấn mạnh ba điều mà hội viên cần noi gương mẹ Maria: thăm viếng những người già, người nghèo và bệnh tật, tham gia các giờ kinh nguyện, các thánh lễ để củng cố đức tin, và bảo vệ sự sống, nền hòa bình trong thế giới hôm nay. Trước khi kết thúc, cha cũng nhấn mạnh về ơn toàn xá của năm Hồng Ân và các điều kiện cần thiết để lãnh nhận ơn thánh này. Tiếp theo là phần rất quan trọng trong đại hội ACS, đó là nghi thức tuyên thệ của các hội viên Legio Maria. Mỗi thành viên, một cách trang trọng, lần lượt đứng lên và lặp lại lời tuyên thệ trung thành, cam kết tận hiến toàn thân cho mẹ Maria. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do cha tổng đại diện Phaolô chủ tế, cùng đồng tế có cha Phêrô Lê Tấn Bảo, hạt trưởng Cái Bè và 12 linh mục khác trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, cha Phaolô Phạm Minh Thanh chia sẻ về những đức tính tốt lành và hành trình đức tin kiên trì của mẹ Maria, bắt đầu từ khi mẹ nhận được sứ điệp từ sứ thần Gabriel. Mẹ đã sẵn sàng xin vâng trong mọi hoàn cảnh, dù phải đối diện với những thử thách và khó khăn lớn lao. Cha Phaolô cũng mời gọi các hội viên Legio Maria noi gương mẹ Maria, luôn trung thành và vững tin vào ý Chúa, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện hội viên Legio Maria có lời tri ân đến cha tổng đại diện và quý cha đã hy sinh cùng tạo mọi điều kiện để các hội viên Legio Maria có ngày đại hội thật ý nghĩa. Thánh lễ kết thúc lúc 11:35 cùng ngày, mọi người ra về trong bình an và tràn đầy lòng tín thác trên hành trình dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội.
Tin London, Anh Quốc, vua Charles thứ ba hoãn chuyến viếng thăm Vatican. Vua Charles thứ ba và hoàng hậu Camilla của Anh Quốc đã hoãn lại chuyến viếng thăm chính thức tại Ý từ ngày 7 đến 10 tháng 4 tới đây, trong đó theo dự kiến có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua, Điện Buckingham cho biết quyết định trên đây được hai bên thỏa thuận với nhau trước tình hình Đức Thánh Cha đang dưỡng bệnh theo lời đề nghị của các bác sĩ. Quốc vương và hoàng hậu Anh Quốc cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Theo chương trình dự kiến nguyên thủy, quốc vương Charles thứ ba cũng là thủ lãnh của Anh giáo tại Anh Quốc, dành ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm để gặp gỡ Đức Thánh Cha và cử hành năm thánh. Ngày hôm sau đó được dành cho cuộc viếng thăm chính thức tại Ý, gặp gỡ Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni. Những ngày sau đó được dành cho một loạt các cuộc gặp gỡ và thăm viếng bên lề tại Roma và tại Ravana ở miền đông bắc Ý. Cuộc viếng thăm của quốc vương và hoàng hậu Anh Quốc trùng vào một kỷ niệm riêng quan trọng của họ, đó là kỷ niệm ngày hôn phối của hai vị ngày 9 tháng 4.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh phê bình Tổng thống Mỹ các viện trợ nhân đạo. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher phê bình việc Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cắt giảm ồ ạt viện trợ của Mỹ, USAID, cho các hoạt động từ thiện tại các nước nghèo trên thế giới, nhưng đồng thời ngài cũng ca ngợi nỗ lực của tân chính phủ Mỹ kiến tạo hòa bình trên thế giới. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, bày tỏ lập trường trên đây hôm 25 tháng 3 vừa qua, trong buổi giới thiệu cuốn sách dày 870 trang của ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Đức, với tựa đề Gia sản Kitô của Iraq, sự sống còn tại miền Mesopotamia. Sách nói về sự sống chung của các tôn giáo tại Iraq và hoạt động ngoại giao của tòa thánh tại miền này. Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh các viện trợ phát triển của Mỹ qua tổ chức USAID, cả các tổ chức từ thiện công giáo như Caritas quốc tế và một số cơ quan từ thiện công giáo ở Mỹ cũng bị thương tổn và phải sa thải nhiều nhân viên. Đức Tổng giám mục Gallagher nói, viện trợ của chính phủ Mỹ là điều cơ bản và không thể thay thế trong thời gian ngắn hạn. Quyết định cắt giảm đó tạo nên một tình trạng rất nghiêm trọng. Trong tình hình hiện nay của thế giới, điều hiển nhiên là chúng ta càng cần nhiều hơn những dấu chỉ liên đới. Đức Tổng giám mục cho biết, Tòa Thánh sẽ nêu ý kiến về vấn đề này tại Washington, cũng như với đại sứ mới của Mỹ cạnh Tòa Thánh. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh ca ngợi những cố gắng của tân chính phủ Mỹ trong việc làm trung gian giữa những nước đang chiến tranh. Những cố gắng đó thật đáng chào mừng, nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là như thế nào? Cũng vậy, đối với một trật tự mới cho Trung Đông mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, hòa bình chỉ có thể nếu những người sống ở đó được lắng nghe, và nếu người ta cố gắng sống hòa bình với các dân tộc lân cận. Tin giáo phận Hưng Hóa, Hội Legio Maria Hưng Hóa tổ chức đại hội ACS và hành hương năm thánh. Sáng thứ Ba ngày 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin Comitium Hưng Hóa tổ chức lễ hội ACS hành hương năm thánh tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, cách riêng mừng 20 năm thành lập Comitium Hưng Hóa. Đại lễ đặc biệt này quy tụ các hội viên Legio Maria đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận Hưng Hóa và các đại diện Legio Maria ngoài giáo phận. Nghi thức hành hương được cử hành lúc 7:30 do Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh chủ sự. Sau đó, các tham dự viên cùng lắng nghe bài chia sẻ của Thầy Phêrô Nguyễn Công Đô về năm thánh. Với thao thức làm sao để các tín hữu sống ý nghĩa và kính múc được ơn Chúa ban cách đặc biệt trong năm thánh, Thầy Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn lịch sử và ý nghĩa của năm toàn xá trong Cựu Ước và liên hệ để giúp các tín hữu thực hành trong hiện tại. Kế đó, cộng đoàn hiện diện cùng sốt sắng tham dự nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ, song song đó lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10 giờ do Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa chủ sự. Hiệp dân trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Phaolô, Cha Giuse Nguyễn Văn Linh, Cha Linh Giám Legio Maria, quý cha đồng tế, cùng sự hiệp thông của quý vị mến thánh giá Hưng Hóa và các anh chị em Legio Maria các cấp. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đa Minh chia sẻ về hành trình sống đức tin và sống niềm hy vọng của Đức Maria. Cả cuộc đời mẹ luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa, vượt xa của lễ trong thời Cựu Ước. Ngài nói, Chúa Giêsu là của lễ hoàn hảo nhất khi Ngài vâng theo thánh ý Chúa Cha, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria cũng trở nên của lễ hoàn hảo khi cả cuộc đời của mẹ tích cực góp phần vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, con mẹ. Qua đó, Ngài mời gọi cộng đoàn, các riêng các thành viên Legio Maria hãy dâng lên Thiên Chúa của lễ đẹp lòng Chúa nhất, đó là việc lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Sau lời nguyện hiệp lễ, anh trưởng Comitium Hưng Hóa đã đại diện để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn, đồng thời có lời chúc mừng Đức Cha Tân Cử Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh khi Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận. Thánh lễ ACS hành hương của Legio Maria đã khép lại qua phép lành với ơn toàn xá từ Đức Cha Chủ Tế.
Lạy Mẹ Maria, bao yêu thương Mẹ đã hiện ra, Fatima, bao ân thiêng Mẹ ban riêng chuỗi ngọc tràn hòa. Chốn năm mau trôi qua, thân gian còn đắm đuối lìa xa. Fatima, lời Mẹ xưa mãi thang vang vọng khắp gần xa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Không thể tránh khỏi trong hành trình đức tin của mọi tâm hồn. Nguyên nhân của những sầu khổ ấy có thể là do những khủng hoảng nội tâm, do những thử thách từ bên ngoài, hoặc do chính Thiên Chúa dùng để huấn luyện đức tin non nớt của chúng ta. Thánh Vịnh 143 diễn tả cơn sầu khổ ấy. Giờ đây, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh 143 cầu nguyện và cùng nhìn lại hành trình thiêng liêng của chính mình. Việc trước tiên tác giả làm khi rơi vào cảnh sầu khổ là dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín. Đáp lại lời con vì Ngài công minh. Rồi thay vì che giấu nó, lảng tránh nó hoặc cố gắng giải quyết nó bằng mọi phương thế từ sức riêng, thì tác giả Thánh Vịnh đã đến với Chúa, một Thiên Chúa thành tín và công minh, đấng có thể nghe và lắng nghe, đấng có thể đáp lời ông cầu xin. Chúng ta bắt gặp thái độ này trong Tân Ước, khi người thu thuế cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Khi rơi vào trạng thái sầu khổ thiêng liêng này, tâm hồn con người dễ rơi vào u tối, mất phương hướng và bị đè nặng bởi sự tuyệt vọng. Việc ở lại và trung thành với những giây phút cầu nguyện và bày tỏ cõi lòng với Chúa thì hữu ích rất nhiều. Hãy xem, tác giả Thánh Vịnh đã kể cho Chúa nghe về tình trạng của mình. Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất, đẩy vào chốn tối tăm như những người đã chết từ bao thuở. Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim giá lạnh trong mình. Chúa Giêsu cũng đã nếm trải những đau khổ này của phận người. Vì thế, những lời Thánh Vịnh cũng có thể đặt nơi môi miệng Chúa Giêsu. Trong cơn đau khổ ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã thốt lên với các môn đệ: "Tâm hồn thầy buồn rầu đến chết được." Bên cạnh đó, tác giả Thánh Vịnh đã cho chúng ta một kinh nghiệm. Ông đã dùng một phương thuốc rất hữu hiệu để đứng vững trước cơn sầu khổ, đó là nhìn lại những hồng ân Chúa ban. Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Quả thật, hồi tưởng lại những hồng ân, lòng cậy trông sẽ được củng cố và chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, việc nhớ lại hồng ân như thế phải luôn bao hàm một khao khát tìm gặp Chúa, như tác giả Thánh Vịnh tâm sự. hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Như vậy, khi gặp sầu khổ thiêng liêng, điều cần thiết không phải là tìm kiếm một sự an ủi chóng qua, mà là biết mở lòng ra với Chúa, giơ tay lên hướng về Chúa, như thể chúng ta hy vọng Chúa sẽ nắm tay chúng ta và kéo chúng ta đến với Ngài. Đồng thời cũng hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu cũng đã thường giơ tay lên cầu nguyện cho dân người. Trên thánh giá, Chúa đã giang tay ra để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Và rồi trong sự khiêm tốn và sẵn sàng đặt mình vâng theo thánh ý, hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh thưa lên: Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. David biết rằng, ông không chỉ cần tình yêu của Chúa, mà ông còn cần sự hướng dẫn của Ngài. Ông không chỉ cầu nguyện để được Chúa khích lệ, mà còn để được Ngài bảo vệ, chống lại những kẻ thù. Trong niềm tin cậy hoàn toàn vào Chúa, ông biết rằng Chúa sẽ không vâng lời thay ông. Thay vào đó, Chúa yêu thương sẽ dạy ông làm theo ý muốn của Ngài. Như vậy, vượt qua đau khổ thiêng liêng, không đơn thuần là nỗ lực tìm sự an ủi, nhưng đúng hơn là học để sống với tư cách là người con của Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi đặt cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ không còn lạc lối, bóng tối hay ánh sáng, an ủi hay sầu khổ, giờ đây không còn quá quan trọng nữa. Điều quan trọng là cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương chúng ta thật, Ngài ở bên chúng ta mọi nơi mọi lúc. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Lạy Chúa là Thiên Chúa công minh và thành tín. Xin đáp lại lời dân Chúa nguyện cầu, như đã đáp lời người tôi chung của Chúa là Đức Kitô. Như Đức Kitô, con không xin Chúa cất đi những đau khổ trong cuộc sống của con, nhưng xin Ngài đừng bỏ rơi con. Xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết buông mình để thần khí Chúa dẫn con đi. Amen.
Phận người bao yêu thôi, bất tinh linh linh xuôi. Tìm Ngài trong nước mắt, chẳng thấy Chúa đang ở đâu. Lạy Ngài xin thương xót, cứu vớt thân con mong manh, mà lòng con đón nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.